Siêu nhiên chương 16 cai trị các thiên sứ. Điều cốt yếu cho đức tin của chúng ta là chúng ta hiểu được mình là ai trong vai trò các cơ đốc nhân. Chúng ta là các con trai, con gái của Đức Chúa Trời. Một hội đồng thánh được thiết kế để được dự phần trong vương quốc của cha chúng ta. Nhưng nó còn có những điều khác nữa cho vấn đề này. Đúng vậy, chúng ta là hội đồng gia đình của Đức Chúa Trời. Nhưng cho đến khi nào? Khi nào quý vị? Trong khi chúng ta đã ở trong vương quốc Côlôse chương 1 câu số 13, chúng ta vẫn chưa nhìn thấy được sự bày tỏ trọn vẹn không che đậy của vương quốc đó. Chúng ta vẫn chưa nhìn thấy thế gian này trở thành Ê-đen. Nghịch lý đã nhưng vẫn chưa ở đây là như thế nào? Cái nghịch lý ngộ vậy đó, nó đã rồi nhưng mà bây giờ nó vẫn chưa. Xuyên suốt Kinh Thánh trong nhiều cách, trong chương này tôi muốn cho bạn một cái nhìn khái quát về cái mà vẫn chưa đó để trả lời cho câu hỏi cho đến khi nào chuyện đó được thành tựu. Chúng ta cùng đi đến ý đó là sự dự phần vào vương quốc trong lúc này. Sự dự phần của chúng ta trong vương quốc của Đức Chúa Trời là không được định trước, trong ý nghĩa này nha. Chúng ta không phải là những người máy đơn thuần thực hiện các chức năng đã được lập trình cho chúng ta. Điều đó vi phạm khái niệm chung về việc trở nên một người mang hình ảnh của Đức Chúa Trời, là người đại diện của Ngài. Chúng ta được tạo dựng nên để giống như Ngài. Ngài tự do, quý vị ơi, và chúng ta giống như Ngài. Nếu chúng ta không có tự do thật, chúng ta không thể giống Ngài được. Nói theo định nghĩa thì chúng ta sẽ không giống như Ngài. Chúng ta được tự do để vâng phục và thờ phượng hoặc là nổi loạn và tự mãn chính mình. Và chúng ta sẽ gặt được những gì chúng ta gieo, gặt những gì mà chúng ta lựa chọn. Sự gặt hái của chúng ta không phải là được lập trình đâu. Nhưng Đức Chúa Trời vĩ đại hơn chúng ta. Ngài đã có một kế hoạch và nó sẽ xảy đến như Ngài mong đợi. Thành công của kế hoạch đó không phụ thuộc vào hay là bị ép buộc để thích nghi với sự tự do của loài người. Chúng ta không thể hủy kế hoạch đó được. Các hữu thể thánh là những người cũng được tự do lựa chọn, cũng không thể mà hủy kế hoạch đó được đâu. Hãy nghĩ về cuộc họp hội đồng thánh tôi đã trình bày với bạn trong chương thứ nhất, chương đầu tiên của sách. Tôi đã hỏi bạn rằng bạn có tin những điều Kinh Thánh nói không? Và sau đó đã đưa bạn đến một cuộc họp của Đức Chúa Trời và Hội đồng Thánh của Ngài trong các vua nhất chương 22. Đức Chúa Trời đã ra sắc lệnh. Và điều đó phải xảy ra nha. Đức Chúa Trời đã ra sắc lệnh là đã đến lúc vị vua gian ác Ahab phải chết. Nhưng Đức Chúa Trời khi ấy đã để cho các thần trong hội đồng của Ngài quyết định cách mà hoàn thành cái việc đó trong các vua nhất chương 22 từ câu 19 cho đến câu 23. Sự tiền định và sự tự do cùng làm việc chặt chẽ với nhau trong sự cai trị vương quốc của Đức Chúa Trời. Các mục đích của Ngài sẽ không bao giờ bị đảo ngược hay dừng lại. Ngài có thể cất đi tội lỗi và sự phản nghịch và vẫn hoàn thành qua các đại biểu tự do khác những gì mà Ngài muốn làm đó. Nhưng Lewis có lần đã nói về Đức Chúa Trời trong quyển sách Perlander. Ông nói như sau: bất cứ điều gì bạn làm, Ngài sẽ biến nó trở nên tốt lành. Nhưng không phải là việc tốt lành mà Ngài đã chuẩn bị cho bạn nếu bạn vâng phục Ngài. Cho đến khi nào và ngay trong thời điểm này chúng ta có là hội đồng gia đình của Đức Chúa Trời chưa? Đã là chưa quý vị? Để dự phần với Đức Chúa Trời trong việc giải phóng con người khỏi sự tối tăm, để bày tỏ cho mọi người làm thế nào để sống công chính và đầy lòng thương xót, đó chính là bắt chước Đức Chúa Trời cho những người cần sự minh họa đó. Ngoài ra chúng ta còn để bảo vệ và rao truyền lẽ thật về Đức Chúa Trời chân thần trong một thế giới thù nghịch dưới sự cai trị của các thế lực tình báo thánh đầy ganh ghét. Và bên cạnh đó là để vui hưởng cuộc sống như Đức Chúa Trời đã định. Sao quý vị? Chúng ta có là hội đồng gia đình của Đức Chúa Trời chưa? Hãy nhìn đi, nhìn lại. Tất cả sự kêu gọi này là sự huấn luyện cho vương quốc sẽ đến. Như Phaolô đã yêu cầu các tín đồ trong Côrintô là những người đã bị mất đi sự trông đợi thánh khi cãi vã với nhau về những vấn đề của đời này. Anh em không biết chúng ta sẽ xét xử các thiên sứ hay sao? Hay là một ý khác là anh em không biết chúng ta sẽ cai trị các thiên sứ hay sao? Côrintô nhất chương 6 câu số 3. Ông ấy nói nghiêm túc à, rất nghiêm túc à. Phaolô đang ám chỉ đến một điều cụ thể trong câu nói của mình. Ý nữa nè, được đặt trên các nước. Hình thức cuối cùng của vương quốc vẫn chưa hiện đến, quý vị ơi. Khi nó hiện đến, các thế lực tối tăm sẽ bị đánh bại. Các thần ác sẽ mất quyền cai trị của chúng trên các nước vĩnh viễn, bị thay thế bởi gia đình và hội đồng con người được vinh hiển của Đức Chúa Trời. Hãy nhìn xem những gì mà Chúa Giê-xu đã phán trong sách Khải Huyền. Khải Huyền chương 2 câu 25, 26, 27, 28. Ký thuật lại như thế này đây. Tuy nhiên, các con chỉ cần giữ vững điều mình có cho tới khi ta đến. Người nào thắng và giữ các công việc của ta cho đến cuối cùng thì ta sẽ ban cho người ấy thẩm quyền trên các nước. Người ấy sẽ cai trị các nước bằng một cây gậy sắt và đập vỡ chúng như đồ gốm. Cũng như ta đã nhận thẩm quyền ấy từ cha ta, ta sẽ ban cho người ấy ngôi sao mai. Khải Huyền chương 2 từ câu 25 cho đến câu 28. Khi Chúa Giê-xu trở lại để nhận lấy ngai của Ngài trên một trái đất mới, một Ê-đen toàn cầu mới đó, Ngài sẽ chia sẻ ngai đó với các anh chị em của Ngài. Các vương quyền và các thế lực sẽ bị ném khỏi ngai của chúng và chúng ta sẽ chiếm chỗ của chúng. Sự cai trị của chúng sẽ không được ban cho các thiên sứ trung tín với Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ có quyền hơn các thiên sứ trong vương quốc kiểu Ê-đen cuối cùng của Đức Chúa Trời, quý vị ạ. Chúa Giê-xu sẽ giao quyền cai trị cho các anh chị em là con người của Ngài. Bạn có thấy bối rối không? Bối rối không quý vị? Khó hiểu bởi câu nói cuối cùng trong Khải Huyền chương 2 câu 28 không? Ta sẽ ban cho người ấy ngôi sao mai. Ồ, câu đó hay quá. Câu nói này nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng nó nói lên sự đồng cai trị của chúng ta với Chúa Giê-xu trên các nước khi các thế lực ác đã được giải quyết. Ngôi sao mai được dùng để mô tả các hữu thể thánh trong Gióp chương 38 câu số 7. Đó cũng là một cụm từ nói về đấng Mêsia, bởi vì đấng Mêsia là thánh. Ngôn ngữ ngôi sao thỉnh thoảng được dùng để mô tả sự cai trị sẽ đến của Ngài. Trong Dân số ký chương 24 câu số 17 cho biết một ngôi sao hiện ra từ Gia-cốp, một vương trượng sẽ trỗi từ Israel. Trong sách Khải Huyền thì Chúa Giê-xu mô tả về chính Ngài như thế này: ta là cội rễ và hậu tự của David, ta là sao mai sáng chói. Trong Khải Huyền chương 22 câu số 16. Từ ngữ trong Khải Huyền chương 2 từ câu 25 cho đến câu 28 rất mạnh mẽ nha. Thưa quý vị, điều đó rất mạnh mẽ nha. Không chỉ có Chúa Giê-xu nói rằng Ngài là sao mai của đấng Mêsia, mà Ngài còn ban cho chúng ta ngôi sao mai đó nữa. Ngài chia sẻ với chúng ta sự cai trị cứu chuộc của Ngài. Còn trong Khải Huyền chương 3 câu 20 và 21 còn tiến thêm một bước nữa để các tín đồ không bị hiểu sai về quan điểm này. Xin được phép đọc đây. Này, ta đứng ngoài cửa mà gõ. Nghe quen quá. Này, ta đứng ngoài cửa mà gõ. Nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy ăn bữa tối với người và người với ta. Người nào thắng, ta sẽ cho ngồi với ta trên ngai ta, như chính ta đã thắng và ngồi với cha ta trên ngai của Ngài.
Wow!
Chúng ta đã và đang được trở nên người dự phần về bản tính thiên thượng cho đến khi nào, quý vị? Tại sao Chúa Giêsu giới thiệu chúng ta trong hội đồng như là các anh chị em của Ngài vậy? Để Đức Chúa Trời ban cho chúng ta quyền cai trị trên trái đất mà Ngài đã mong muốn ngay từ ban đầu, quý vị ơi! Thiên đàng sẽ trở lại trên đất trong một Ê-đen toàn cầu mới. Bây giờ chúng ta hãy cùng thử suy nghĩ về Ê-đen đời đời nè. Ê-đen đời đời. Từ những chương đầu tiên của sáng thế ký, Ê-đen là một tâm điểm của kế hoạch Đức Chúa Trời dành cho loài người, là những người còn lại mang hình ảnh của Ngài và cho vương quốc của Ngài. Vì vậy, không có gì phải ngạc nhiên hay là tình cờ mà các chương cuối cùng của sách Khải Huyền lại đưa chúng ta trở về Ê-đen. Trong Khải Huyền chương 22 từ câu 1 số đến câu số 5 à. Xin được phép đọc ở đây. Quý vị nào có Kinh Thánh cứ việc dở ra và đọc nha. Khi ấy, thiên sứ chỉ cho tôi thấy sông nước sự sống, trong như pha lê, ra từ ngai Đức Chúa Trời và ngai chiên con, chảy qua giữa đường phố của thành. Hai bên bờ sông có một cây sự sống, ra quả 12 mùa. Mỗi tháng ra quả một lần, và lá cây dùng để chữa lành cho các dân, sẽ chẳng còn có sự nguyền rủa nữa. Ngai của Đức Chúa Trời và ngai chiên con sẽ ở trong thành, và các đầy tớ Ngài sẽ phục vụ Ngài. Họ sẽ được thấy mặt Ngài, và danh Ngài sẽ ở trên trán họ. Đêm sẽ không còn nữa, và người ta không còn cần đến ánh sáng đèn hay mặt trời, vì Chúa là Đức Chúa Trời sẽ chiếu sáng họ, và họ sẽ trị vì đời đời. Khải Huyền chương 22 từ câu 1 cho đến câu 5. Bạn có chú ý thấy rằng cây sự sống chữa lành cho các nước không? Các nước từng bị cai trị bởi các vương quyền và các thế lực sẽ được cai trị bởi các con trai, con gái mới của Đức Chúa Trời. Đó chính là bạn và tôi đó. Nói rõ đi, là những người đặt đức tin nơi Chúa Giêsu. Đây không phải là lần đầu cây sự sống xuất hiện trong Khải Huyền. Khi nói về những người giữ đức tin đến cuối cùng, Chúa Giêsu phán trong Khải Huyền chương 2 câu số 7 và câu số 1 nè. Xin đọc nha. Khải Huyền chương 2 câu số 7 và câu số 11. Ta sẽ cho họ ăn trái cây sự sống trong paradis của Đức Chúa Trời, và họ sẽ không bị hại bởi sự chết thứ hai. Sự nhắc đến cây sự sống rõ ràng là nói về Ê-đen đó. Sự chết thứ nhất nói đến sự chết thuộc thể được mang lại do tội lỗi và sự trục xuất khỏi Ê-đen của Adam. Sự chết thứ hai là sự phán xét cuối cùng trong Khải Huyền chương 21 câu số 8. Những ai tiếp tục sống với Đức Chúa Trời tại Ê-đen mới sẽ không phải chịu sự chết thứ hai, quý vị ơi. Bây giờ chúng ta đến với câu hỏi quen thuộc của sách. Tại sao điều này lại quan trọng? Tại sao ạ? Nhiều cơ đốc nhân có cái nhìn không thích đáng về cuộc sống sau khi chết. Kinh Thánh không cho chúng ta mọi điều về cuộc sống đó sẽ như thế nào. Nhưng có một số phương diện rất chắc chắn. Chúng ta sẽ không chơi đàn hạt hay là ca hát không ngưng nghỉ trong khi bay lơ lửng trên các tầng mây. Chúng ta sẽ không chỉ ngồi trên những băng ghế của thiên đàng trò chuyện với những người thân yêu đã qua đời hay những tín hữu nổi tiếng trong quá khứ đâu. Đúng hơn là chúng ta sẽ sống một cuộc sống mà Ê-đen đem lại. Đó là chúng ta sẽ bận rộn, vui hưởng và chăm sóc những gì Đức Chúa Trời đã tạo dựng, sát cánh với các hữu thể thánh là những thần trung thành với Đức Chúa Trời. Trời và đất sẽ không còn là hai nơi riêng rẽ nữa. Việc biết được số phận của chúng ta sẽ phải uốn nắn suy nghĩ của chúng ta trong thời điểm trước mắt này. Như Phaolô đã nói, những gì mắt chưa thấy, tai chưa nghe và lòng người chưa nghĩ đến thì Đức Chúa Trời đã dành sẵn cho những người yêu mến Ngài rồi. Cô-rinh-tô nhất chương số 2 câu số 9 viết vậy á. Hiểu được kết quả vinh hiển và kỳ diệu này sẽ giúp cho chúng ta nghĩ về các hoàn cảnh hiện tại của chúng ta một cách khôn ngoan và hợp lý. Sau khi Phaolô viết những lời chúng ta vừa mới đọc, ông lại nói điều này trong bức thư thứ 2 gửi hội thánh Cô-rinh-tô. Xin được phép đọc nha. Cô-rinh-tô nhì chương 1 câu số 3 cho đến câu số 9. Chúc tạ Đức Chúa Trời, Cha của chúng ta, là Đức Chúa Giêsu Christ, là Cha nhân từ và Đức Chúa Trời của mọi niềm an ủi. Ngài an ủi chúng tôi trong mọi hoạn nạn. Tôi không muốn anh em không biết những hoạn nạn mà chúng tôi đã trải qua tại Asia. Chúng tôi bị đè nén quá mức, quá sức chịu đựng, đến nỗi không còn hy vọng sống. Chúng tôi cảm thấy như mình đã phải nhận án tử hình. Nhưng điều này đã khiến chúng tôi không còn nhờ cậy vào chính mình nữa, mà tin cậy nơi Đức Chúa Trời, đấng khiến kẻ chết sống lại. Cô-rinh-tô nhì, chương 1, từ câu 3 cho đến câu 9. Còn ở trong Khải Huyền chương 3 câu 21 thì chép như thế này. Đức Chúa Trời có thể gìn giữ sự sống của chúng ta, nhưng kể cả trong sự chết, chúng ta sẽ được cất lên để ngồi với Chúa Giêsu trên ngai của Ngài. Khải Huyền chương 3 câu 21. Hoặc là chúng ta sống với sự nhận biết về nơi mình sẽ đến, hoặc là không. Và sự hiểu biết của chúng ta về số phận của mình sẽ phải thay đổi vì hành vi của chúng ta. Nếu bạn biết rằng một ngày nào đó bạn sẽ ở cùng một căn hộ hay là làm việc trong cùng một văn phòng với một người mà bạn luôn chỉ trích, xem thường hay là khinh bỉ, bạn sẽ đầu tư thêm một ít nỗ lực để trở nên một người hòa giải, một người động viên, thậm chí có thể là một người bạn tốt của người đó chứ. Vậy thì sẽ thế nào nếu mà bạn vẫn đang đối xử thật tệ với những anh em tín hữu giống như mình? Chúng ta nên suy nghĩ lại nha. Thế nào nếu như bạn không dùng nhiều năng lượng vào việc đưa những người chưa tin đến với Chúa Giêsu, như là chúng ta dành năng lượng để giao chiến với họ như một kẻ thù, quý vị? Hoặc là chúng ta nhìn thấy trước sự vĩnh cửu hoặc là không. Đơn giản như vậy thôi, và chúng ta phải lựa chọn đó. Chúa Giêsu cần chia sẻ cho bạn bao nhiêu quyền cai trị thì mới làm cho bạn vui đây? Câu hỏi này nghe có vẻ kỳ quặc, bởi vì bất kỳ quà tặng nào như vậy của Chúa Giêsu đều tuyệt vời hết. Vậy thì tại sao chúng ta lại ganh đua với các tín đồ về địa vị? Tại sao chúng ta lại cãi vã với nhau để có lợi thế, có sự chú ý hay là lợi ích cá nhân vậy? Tại sao vậy? Làm vậy chi cho nó mệt vậy? Có phải chúng ta cũng không hơn gì các tín đồ ở Cô-rinh-tô không? Là những người mà Phao-lô đã phải nhắc nhở về số phận cuối cùng của họ. Chúng ta hoặc là thỏa lòng để cai trị với Ngài, hoặc là không. Quý vị ơi, cơ đốc nhân ơi, tôi đang gọi một cách chân thành là cơ đốc nhân thật ơi. Đã đến lúc phải sống như thể bạn biết mình là ai và biết kế hoạch của Đức Chúa Trời dành cho mình rồi đó.